bình minh chan hòa tươi sáng, khi chiều buông trong tiếng kinh cầu, ôi nhiệm màu tình Chúa yêu con.
Chúa vẫn bên con như người cha vỗ về nâng đỡ, khi đời con cay đắng muôn vàn, ân tình Ngài mến thương ngập tràn.
Chúa luôn bên con giữa trần gian nguy khó trăm chiều, chôn về dâu dậy đầy đắng
cay, ngàn muôn đắng cay.
Ngài yêu thương năm tháng chẳng bao giờ
khi tàn phai,
mãi luôn cao vời,
mãi luôn
và mãi thiết tha muôn cho dù con muôn ngàn tội lỗi, cho dù con năm tháng xa ngài.
Vậy bởi đâu ông được những sự ấy và họ vấp phạm đến người? Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: không tiên tri nào mà không được vinh dự trừ nơi quê quán và nhà mình. Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ chẳng có lòng tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, vì con lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, để chúng tôi xin gửi tặng đến anh chị em cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Xin anh chị em ai đã nhận rồi ở nhà thờ Chí Hòa hay ở bất cứ đâu, chúng ta vui lòng nhường lại cho những người khác. Và mỗi gia đình chúng ta chỉ nhận một cuốn mà thôi. Chúng tôi cảm ơn anh chị em đã cộng tác với chúng tôi để chia sẻ những món quà lòng thương xót Chúa, để mỗi tháng chúng tôi có được những cuốn sách đến chia sẻ với anh chị em. Trong đây thì chúng tôi ghi nhận những chứng nhân lòng thương xót Chúa, những người đã được ơn và họ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và chỉ khi nào mà người ta tin thì mới xảy ra. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa không thực hiện được phép lạ. Dù Chúa là đấng quyền năng, nhưng mà Chúa không làm được không phải là vì Chúa không có quyền làm. Chúa có quyền làm không? Có không? Trả lời mạnh lên. Chúa có quyền làm không? Có. Chúa có làm được không? Được. Nhưng mà vấn đề là người ta không tin, có nghĩa là người ta không muốn. Khi mà người ta không muốn cứu, không muốn được ơn, không muốn nhận ơn, thì chả có cách nào mà người ta được cứu. Thánh Augustino nói: Chúa dựng nên ta không cần sự cộng tác của ta. Chúa yêu thương ta và dựng nên ta để cho ta được hạnh phúc, để cho ta được có chưa? Để cho ta được bình an. Nhưng mà nếu ta không chấp nhận Chúa, thì Thánh Augustino nói rằng Chúa muốn cứu ta thì cần có sự cộng tác của ta. Sự cộng tác của ta như là lời của mẹ Maria: xin vâng, này tôi là tôi tớ của Chúa, xin Chúa hãy thực hiện nơi tôi những gì mà Chúa muốn. Mở lòng ra để cho Chúa làm, mở lòng ra để cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa đổ tràn xuống. Nhưng người ta không muốn, thưa anh chị em. Những người dân đó họ không tin. Họ nói: trời ơi, tưởng ai chứ, cái ông Giêsu ở làng Nazareth, mà con của bà Maria, mà con của ông Giuse thợ mộc, mà làm gì mà làm được chuyện gì lạ lùng. Rồi anh em là Giacôbê, là Gioan, ôi giời, mấy ông thuyền chài đó mà. Cũng giống như là anh chị em mà có thấy mà ai ở Tân Đông này mà làm được những điều lạ lùng, thì anh chị em bảo: ôi giời ơi, ông ấy ở giáo xứ Tân Đông, bố ông ấy đi bán vé số, mẹ ông ấy đi bán cá ngoài chợ, anh em của ông đi vác xe đạp, nó làm được cái gì, đúng không? Là tại sao, thưa anh chị em? Vì con người ta đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài. Mà đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài là ta dễ bị lầm to. Nhất là mấy cô ngày hôm nay mà thấy anh chàng nào mà bóng bẩy, ăn mặc lịch sự, nói năng tử tế, coi chừng tưởng rằng Việt Kiều hóa ra Việt gian. Đừng có tưởng. Và đừng có tưởng rằng những anh sinh viên nghèo, những anh công nhân lam lũ, những người nông dân đầu tắt mặt tối, đừng tưởng rằng họ là những người tầm thường. Đừng tưởng rằng họ không biết gì. Đừng lầm, thưa anh chị em. Những người Do Thái ngày xưa, họ không đón nhận được quyền năng và lòng thương xót của Chúa, là vì họ chỉ dừng lại ở dáng vẻ bên ngoài. Họ dừng lại ở địa vị của xã hội. Họ dừng lại ở những cái danh vọng, chức tước hoặc nhà cao cửa rộng. Có khi họ cũng dừng lại ở ngay cả những chức tước địa vị ở trong giáo hội nữa. Lầm hết, thưa anh chị em. Và họ lầm chính vì vậy mà họ không tin. Không tin rằng một Giê-xu ở Nazareth đó, con bác thợ mộc ấy, sinh ở đâu? Sinh ở đâu? Có phải sinh ở bệnh viện quốc tế không? Không, sinh ở đâu? Hang đá, hang Bê-lem, hang bò lừa. Rồi có phải làm nghề là bác sĩ, kỹ sư gì không? Không, làm nghề gì? Thợ mộc. Rồi mẹ có phải là hoa hậu thế giới không? Không, làm nghề gì? Nội trợ. Thế thì người ta hay đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài, qua quyền cao, chức trọng, nhà cao, cửa rộng. Và chính vì thế người ta dễ bị lầm. Thiên Chúa, Kinh Thánh nói, Chúa thấu suốt tâm can từng gan tấc. Thánh Thần biết rõ mỗi một người chúng ta, những cái gì mà kín nhiệm nhất, những cái gì ẩn khuất nhất, Thánh Thần biết rõ. Và anh chị em đến đây cũng vậy. Chúa không đánh giá anh chị em qua dáng vẻ bên ngoài. Không hề. Có phải vì tôi đẹp mà Chúa thương không? Có không? Có phải vì tôi giàu mà Chúa thương không? Có phải vì tôi khỏe mạnh mà Chúa ban ơn không? Có phải vì tôi có nhiều tiền cúng ở nhà thờ và làm nhiều bảng ân nhân mà Chúa ca ngợi tôi không? Không hề, không hề. Chúa là đấng đoái thương đến kẻ hèn mọn. Mà Đức Maria là người cảm nghiệm cái điều ấy nhất. Chúa đoái thương đến phận nữ tỳ hèn mọn này. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Đấng toàn năng làm cho mẹ những điều cao cả, chứ không phải là mẹ xứng đáng gì để mà hưởng những cái ân huệ ấy. Mẹ nhận rằng tôi chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Chúa cứ thực hiện đi, Chúa cứ làm đi những điều lạ lùng đi. Tin, tin và tin. Mẹ duy nhất chỉ đáp lại một điều: xin vâng. Là Chúa hãy làm đi, Chúa hãy thực hiện những điều gì Chúa muốn nơi con đi. Và tin mừng hôm nay chúng ta nghe thấy rõ, Chúa không làm những phép lạ ấy vì họ không tin. Chứ không phải vì họ không có tiền. Không phải. Chứ không phải vì họ không có nhà cao cửa rộng. Không hề. Chúa không làm vì họ không tin. Anh chị em có tin không?
Có gì mà như vậy mà sao mà Chúa làm được cái điều lạ lùng? Nào, anh chị em có tin không? Mạnh dạn lần nữa, anh chị em có tin không?
Thì chúng ta giơ tay phải lên đắp mạnh dạn xác tín. Anh chị em có tin rằng Chúa yêu thương anh chị em không? Anh chị em có tin rằng Chúa đoái nhì đến từng người anh chị em, Chúa xót thương từng người anh chị em, Chúa hiểu rõ tâm can ngóc ngách, nỗi niềm, những ẩn khuất, những đau thương, những
buồn chán nặng nề nhất của anh chị em có tin rằng Chúa biết chuyện đó không? Mình tin như vậy và mình để cho Chúa làm. Chúa làm như thế nào, xin Chúa cứ làm. Con chỉ biết đáp tiếng xin vâng. Martha mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay là một người phụ nữ như thế đấy, là một người phụ nữ mà đón tiếp Chúa vào nhà mình cùng với hai em là Maria và Lazaro, đón tiếp Chúa như là một vị khách quý. Có phải Martha chỉ đón tiếp những vị vua không? Không hề. Có phải Martha chỉ đón tiếp những người nhà cao cửa rộng, nhà lầu xa hơi không? Không hề. Có phải Martha chỉ đón tiếp những hồng y giám mục không? Không hề. Có phải Martha chỉ đón tiếp những linh mục, những tu sĩ mà vị vọng không? Không hề. Martha đón tiếp Đức Giêsu trong thân phận một con người, trong thân phận một chàng thanh niên 30 tuổi, một chàng lãng tử, chim trời có tổ, con cáo nó có hang, còn con người không có nơi tựa đầu, khố rách áo ôm đấy, lang thang đi loan báo tin mừng đấy, đi nói cho mọi người về lòng thương xót của Cha trên trời đấy. Không hề có một thứ gì cả. Nhưng mà Martha nhận ra rằng qua cái dáng vẻ bình thường ấy, thậm chí còn là tầm thường ấy, là cả một tấm lòng của Thiên Chúa ở trong đó, là một Thiên Chúa ẩn thân nơi một con người mà Kinh Thánh nói rằng phận là phận của một vị Thiên Chúa. Ngài không dành lấy cho mình những chức vị, những cái quyền hành, quyền lợi của một vị Thiên Chúa mà hủy mình ra không, tự hạ mình xuống dưới đất thấp này như là một người nô lệ, ở giữa anh em như là một người phục vụ, không hề có tiền hô hậu ủng, không hề có kèn trống đón rước tưng bừng, không hề, không hề. Một Thiên Chúa quyền cao chức trọng ấy xuống chen chúc lóp ngóp ở giữa dân như anh chị em đang ngồi đây này. Anh chị em có nhận ra Chúa ở đâu không? Có nhận ra không? Chúa ở đâu? Chúa ở đâu? Nào, 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 nào. Chị nói Chúa đang ở đâu?
Dạ thưa Cha, Chúa đang hiện diện ở đây với tất cả anh chị em chúng con.
Ở đâu? Chị chỉ cho tôi rõ.
Dạ, trong tâm hồn con.
Ở đâu nữa?
Dạ thưa, trong tâm hồn bà.
Ở đâu nữa?
Trong tâm hồn chị và trong tâm hồn Cha.
Hóa lên được, tôi lòng một tròng hóa tay. Thưa anh chị em, rất đúng. Tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Niềm xác tín đó, đó, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con, chứ không phải ở trên chúng con. Không, ở giữa chúng con, ở trong chính bản thân con, ở trong anh, trong chị, trong bà, trong em. Mà ta đón tiếp bất cứ một người nào là ta đón tiếp chính Chúa. Cho nên mắt ta xác tín điều ấy, cho nên mắt ta đón tiếp Chúa, mắt ta phục vụ Chúa. Thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng trở thành mắt ta đi. Hãy đón tiếp anh chị em mình, hãy phục vụ những người anh chị em mình, là chúng ta phục vụ Chúa. Hôm nay giáo xứ Tân Đông này rất là vui mừng vì nhiều anh chị em từ các giáo xứ khác đến đây. Xin những ai không thuộc giáo xứ Tân Đông xin giơ tay ạ. Ô lạy Chúa, tôi hình như là 90% rồi. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những anh chị em ấy. Người ta nói đất lành chim đậu, đất lành thì phải sinh ra người lành. Những người lành là những người hiền, những người đơn sơ, những người cởi mở, là những mắt ta chỉ biết rằng con đón tiếp anh em con là con đón tiếp Chúa, và con tin vào Chúa thì Chúa sẽ thực hiện những điều lạ lùng trong cuộc đời của con. Đây, mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân, một con người chả ra làm sao cả, nhưng mà Chúa lại thực hiện những điều lạ lùng nơi cái người chị em ấy.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ một người chị em. Một người không học thức, không địa vị, một người chẳng có danh giá gì trong xã hội, mà cũng chẳng phải là bà trùm, bà quản hay là một người nào ở trong vị vọng trong giáo hội. Một người phụ nữ bình thường, nghèo nàn, quê mùa. Nhưng cái điều quan trọng là để cho Chúa thực hiện những điều lạ lùng nơi người chị em ấy. Con giới thiệu và con chia sẻ cho mọi người những gì Chúa thực hiện trong cuộc đời của con.
Thưa cha và toàn thể cộng đoàn, tên con là Đoàn Thị Đào. Năm nay con 64 tuổi, thuộc giáo xứ Nam Hưng ạ. Thì thưa cha và cộng đoàn, thôi thì con cứ nói ngắn gọn là mới cứ từ 4 năm mà đổ lại đây. Thì trong cuộc đời của con thì nó có quá nhiều là khổ sở. Con thấy rằng chưa có một người đàn bà nào bất hạnh như con. Thưa cha và cộng đoàn, có 4 năm là trước hết là gia đình nhà con là 4 người thân ra đi. Trước hết là chồng con, sau nữa là chị gái của con, đến nữa là con rể của con, và sau 53 ngày thì là em trai ruột của con chết đụng xe. Có 1.5 năm rồi mà tới 4 người chết. Thì thưa cha và cộng đoàn, thì con chỉ có khóc thôi, ngày nào con cũng khóc. Mà đến nhà thờ dâng lễ thì hầu như là chỉ có khóc thôi chứ không có dâng lễ được. Rồi xong rồi về, mà ngày nào con cũng đến nhà thờ 1 lần, nhưng mà ngày nào đến chỉ có khóc thôi. Thế thì thưa cha là 4 năm mà lại con có một người con nữa đi cai nghiện 5 năm. Khi về nhà thì con của con nó không có nghiện lại nữa, nhưng mà nó nhậu dã man. Nếu mà nói tới 30 ngày thì con có khi phải nhậu tới 60 lần chứ không phải 30 lần. Thì con buồn lắm. Thì con lúc bấy giờ là có một người mới giới thiệu cho con là xuống đi lòng thương xót ở dưới giáo xứ Chí Hòa. Thì con có đi hơn 1 năm. Thì con cũng chỉ có xin Chúa là cho con nó không có nhậu nữa, nó lo làm ăn. Thế rồi Chúa cũng chấp nhận lời con xin. Thế rồi con nó cũng đi làm. Nhưng mà đi làm được một thời gian thì con thấy con nó đã bớt nhậu. Thì con mừng lắm. Ngày nào con cũng chỉ xin Chúa cho con một điều là cho con nó không có nhậu nhẹt. Thế rồi con xin cho con nó có vợ. Thì con sợ là con mà như vậy thì không biết có ai lấy không. Thế nhưng mà cuối cùng thì cũng có một người lấy, thì coi là cô ta ở mãi dưới Đồng Tháp 10 cơ. Thì không có đạo. Thế thì theo về nhà con thì con cũng đồng ý, nhưng mà con chưa lo được phép đạo. Thì con có cưới cho các cháu để cho nó ở với nhau, để nó lo toan. Rồi nó lấy nhau rồi nó cũng cứ vẫn đi nhậu. Đến khi mà tự dưng thì con dâu con nó ốm. Ốm lên bệnh viện thì chỉ có chết thôi. Lúc bấy giờ là gia đình nhà ngoại nó là cũng chuẩn bị là chỉ có là đóng ván đi chứ không có thể chữa được. Thế thì con xuống thăm thì nó bảo là mẹ ơi, mẹ về mẹ xin Chúa cho con, mẹ ra nhà thờ xin Chúa cho con ngay đi để Chúa chữa con. Thế thì con cũng xin dưới nhà thờ Chí Hòa, và con cũng xin lòng thương xót ở nhà thờ Nam Hưng. Thế thì Chúa nhận lời con, thế là Chúa chữa cho con khỏi. Khỏi được một thời gian thì con lại xin Chúa thương con, Chúa cho nó có bầu để nó có con. Thế rồi Chúa cũng nhận lời con, Chúa cho con dâu con có bầu. Khi có bầu rồi thì đến bệnh viện là người ta nói là phải mổ chứ không cho đẻ được. Bệnh như này là không có cho đẻ được. Nhưng mà con vẫn tín thác vào Chúa, con cứ đến Chúa con xin mà con khóc thôi. Thế thì Chúa lại nhận lời con. Khi mà con dâu con lên bệnh viện thì đã sắp sanh rồi, mà vào bệnh viện người ta đuổi ra, người ta nói là về chuẩn bị tiền để mổ chứ không có thể đẻ được. Thế nhưng mà con nó mua một cái chiếu nằm ở ngoài cửa bệnh viện, cứ nằm chờ đấy một đêm. Đến ngày mai, sáng ngày mai thì con nó đau, đẻ thì là vào là sanh được luôn. Cháu bé được 2,7 kg mà cháu rất khỏe mạnh. Thì được một thời gian nữa thì là khoảng cách đây cũng phải đến 5 tháng rồi, thì tự dưng đứa cháu nội của con là tự dưng người nó cứng lên, mắt trợn ngược lên, không chớp xuống tí nào nữa. Thế mẹ nó mới bảo là ôi giời ơi mẹ ơi, thế là con không thở tí nào nữa rồi. Thì lúc bấy giờ thì con không biết làm sao được, mà nhà con thì ở bệnh viện, xa bệnh viện lắm. Thế con mới có ảnh của lòng thương xót Chúa ở giấy chí hòa, con treo ở ngay đầu giường con. Thế là con bế luôn đứa cháu con vào, con đưa vào luôn bức ảnh của Chúa. Con chỉ xin một điều, lạy Chúa, xin lòng thương xót Chúa chữa con, chữa cháu con cho nó khỏi. Thế thì tự dưng một chút xíu là cháu trở lại được bình thường. Thế là con cho cháu đi viện, đi xuống dưới Nhi Đồng thì người ta bảo chả có bệnh gì sao. Rồi xét nghiệm mà não đung cũng chẳng làm sao. Thế là cháu của con đã khỏi. Cho nên là con có ngày hôm nay mà đứng trước cộng đoàn như này thì con rất là vinh hạnh, mà con xin tạ ơn Chúa lắm. Lòng thương xót Chúa đã chấp nhận mọi việc trong cuộc đời con và đã chấp nhận lời con xin. Thì con xin là suốt cuộc đời này con xin làm sao mà con có một đức tin vững vàng để lúc nào con cũng dâng lời cầu nguyện đến với Chúa, dù Chúa chấp nhận con ít nhiều hay là bây giờ Chúa có không chấp nhận, con cũng cứ xin Chúa một điều là con xin tín thác vào Chúa. Đấy là con nói lên cái lòng tin thác của con với Chúa mà Chúa đã chấp nhận con. Thì hôm nay con lên đây làm chứng nhân thì con xin có mấy bài thơ để con đọc cuộc đời của con và cũng như cho cộng đoàn, vâng ạ.
Người ta nói bà già đã 74 ngồi bên cửa sổ làm thơ lấy chồng. Nhưng mà người chị em của chúng ta đây, anh chị em thấy lời bộc bạch rất đơn sơ, rất là mộc mạc, không có văn hoa gì cả, không có màu mè gì cả. Và chính cái đơn sơ, cái mộc mạc, cái chân tình ấy là điều mà Chúa cần. Chúa cần là cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Chúa cần là cần cái trái tim của chúng ta mở ra để Chúa tuôn đổ ơn Chúa xuống. Chúng ta thấy có ai đau khổ hơn chị ta, hơn bà này không ạ? Một năm, hai năm mà tới 4 năm người thân qua đời liên tục như vậy. Rồi người sống thì nó chả ra làm sao. Hết xì ke 4-5 năm rồi thì về nó nhậu. Mà chị ta dùng gọi là nhậu dã man. Tháng 30 ngày mà nó nhậu tới 60 lần. Thì chị em mình thấy là đau khổ lắm. Không phải đơn giản đâu. Theo Chúa Giêsu là như vậy đấy. Theo Chúa Giêsu là như vậy đấy. Con có tin hay không? Chị ta vẫn tin. Bà ấy vẫn tin. Như là Martha, như là Maria và như mỗi người chúng ta đây. Và Chúa thực hiện cứu cho con dâu, cứu cho con trai, cứu cho cháu nội và cứu chính bản thân của bà. Nhờ bà tin và ngày hôm nay bà được bình an, bà lên đây làm chứng và bà lại quê mùa thế này mà cũng làm thơ. Anh chị em nghe những bài thơ mà chính người ta tự biên và tự diễn.
Thưa cha và cộng đoàn, đây là con làm bài thơ, con là bà quá nghèo ạ. Con là một bà quá nghèo, từ khi chồng chết nhiều điều đắng cay, con cái thì chẳng ngoan ngay, ăn nhậu hàng ngày không biết lo toan. Đời con vất vả gian nan, không được thanh nhàn như mọi người ta. Thật thà con thưa cùng cha, được ơn thương xót Chí Hòa ban cho. Bây giờ con không còn lo, Con đã biết liệu lo tháng ngày, lòng thương xót Chúa thật hay, cho con hàng ngày lần chuỗi xót thương. Ở nhà hoặc đi ngoài đường, trong con vẫn ngẫm xót thương trong lòng. Cộng đoàn cùng với Cha Long, nguyện dâng Thiên Chúa tấm lòng quá con.
Bà còn bài thơ nữa. Rồi, bà đọc tiếp bài thơ thứ hai.
Thưa cha, chứ còn rất nhiều, nhưng mà ở đây là con chỉ đọc hai bài thôi. Chúng con là một đoàn chiên, lạc lối lầm đường khổ lắm Chúa ơi. Thương con Chúa ở trên trời, ban lòng thương xót mọi người đọc chung. Con ơi đừng nghĩ lung tung, bói toán bận lòng phạm tội con ơi. Trước tiên con tin Chúa Trời, qua lời dạy bảo một đời Cha Long. Giúp người đừng có kẻ công, tiền gạo cầu nguyện thực lòng phải vui. Khó khăn khi ở trên đời, được làm việc thiện hưởng thời mai sau. Chúng con một lòng với nhau, người giàu người khó như nhau một nhà. Vì con đi đến chí hòa, được biết thương xót chan hòa bốn phương. Xin Chúa con không lạc đường, để con đền tạ xót thương suốt đời. Con cầu cho hết mọi người, cũng biết thương xót đời đời như con.
Cảm ơn chị rất là nhiều, còn nguyên một tập thơ nữa. Và chúng ta thấy chỉ có Chúa Thánh Thần làm được thôi. Nơi cái người phụ nữ này đâu có học thức gì đâu, làm sao mà biết làm thơ lục bát, làm sao mà biết dâu vần. Mà nãy tôi thấy nhiều người gật gù, thấy những cái lời đơn sơ nhưng mà nó lại là thâm thúy. Người giàu cũng như người nghèo, gì đó cũng là một nhà như nhau đại khái. Bảo tôi làm thơ như bà, tôi cũng bó tay. Chúa Thánh Thần làm những điều lạ lùng nơi những con người ấy. Và bây giờ chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe hai chứng nhân nữa. Một là của người giúp việc. Hôm nay chúng tôi chỉ trình bày những con người hèn mọn mà thôi. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Thưa cha, cháu của con là Rosa Nguyễn Thị Lan, mang thai được 5 tháng. Vào đêm 25 tháng 7, cháu con đau bụng dữ dội. Gia đình đưa cháu vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cháu bị đau ruột thừa phải mổ gấp. Con của con gọi điện báo tin cho con có nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu con. Thế rồi con quỳ gối lần chuỗi lòng thương xót Chúa, dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho cháu của con được bình an, không phải mổ, chứ mổ thì còn cái thai trong bụng thì sao. Thế rồi cha ơi, bố mẹ cháu thì ở Bắc, con thì ở Sài Gòn đi giúp việc cho người ta. Mà đêm khuya con không thể đi xuống bệnh viện Thánh Tâm Đồng Nai được. Con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa xuống ơn cho gia đình con. Thật lòng Chúa xót thương. Cháu con đi xét nghiệm chỉ chờ mổ thôi, nhưng rồi từ từ nó không đau nữa và không phải mổ. Cháu con ở bệnh viện một ngày, bác sĩ theo dõi không đau nữa và đã cho xuất viện. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu con được mẹ tròn con vuông. Để cảm ơn Chúa, con xin lần hạt và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Con Rosa, một người giúp việc hèn mọn. Và tôi nhận được một lá thư thứ hai của một bà ở giáo xứ từ Đức. Bà này cũng phải 60 mấy 70, viết rất là nguệch ngoạc. Một người đàn bà quê mùa viết nguệch ngoạc, nhưng mà lòng tin của bà, giống như bà vừa nói, lòng tin của bà quá mạnh lắm, anh chị em nghe. Kính thưa cha và cộng đoàn, qua lời bầu cử của mẹ, qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, con đến với lòng thương xót Chúa, xin Chúa chữa lành cho con, vì con bị đau hai chân, đau hai đầu gối. Đi khám bệnh thì bác sĩ nói là bị loãng xương, bị đau khớp, bị thoái hóa. Rồi con đi thuốc nam, con uống thuốc bắc, cả 100 thang thuốc cũng không hết. Con đành bó tay. Con rất lo sợ, con chỉ còn biết phó thác vào Chúa. Đến tháng 3 năm 2011, con được Chúa chữa khỏi đau, đi lại dễ dàng. Trước đây con đi lại không được, chỉ dò dẫm từng bước mà thôi. Con cảm tạ Chúa, lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con được Chúa chữa lành căn bệnh mãn tính này. Con quyết tâm đi lễ trong tuần các nơi mà cha đi dâng lễ lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, 5 nén bạc cũng là biểu tượng tình thương Chúa cho con, nhưng Chúa không đòi hỏi con điều gì quá sức con. Lạy Chúa là kho tàng quý giá nhất mà Chúa ban cho con. Thưa anh chị em, một bà nhà quê viết còn hơn là một nhà thần học, hơn một nhà giảng thuyết. Chúa, tình thương của Chúa là nén bạc, kho tàng quý giá nhất mà Chúa ban cho con. Khi nào con có Chúa là có tất cả. Khi con đang bị thiếu thốn, nhưng con tin Chúa không bỏ kẻ trông cậy nơi Chúa. Con tin rằng Chúa không mang cho con cơm áo qua ngày, mà Chúa lại đem cho con một bảo đảm cho cuộc sống của con luôn thoải mái. Con cảm tạ Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con có một chút tiền gửi cha để làm việc bác ái. Con, người đàn bà quê mùa, giáo xứ từ Đức. Một lá thư cuối cùng cũng là của một bà quá. Thưa cha, mẹ con tên là Nguyễn Thị Nở, 73 tuổi, đau hở khớp cột sống lưng, nằm ngồi rất là khó khăn và rất đau đớn. Bác sĩ đã bó tay. Con ở Bà Rịa, nghe tin mẹ con đau như vậy, con lo buồn và thương mẹ lắm. Rồi về với mẹ thăm nuôi săn sóc được vài hôm, và tối sáng con để đọc kinh cầu nguyện cho mẹ, xin Chúa ban ơn chữa lành cho mẹ chóng khỏi đau đớn và ngồi nằm được mạnh khỏe. Lúc nào con cũng cầu nguyện và tâm hồn con hướng đến lòng thương xót Chúa nơi cha và cộng đoàn. Nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa cầu nguyện ban cho mẹ con mạnh khỏe. Xin Chúa cứu lấy mẹ con. Cha ơi, thật là mầu nhiệm, chỉ sau 3-4 ngày như thế thì mẹ của con ngồi đứng một mình, không ai phải nâng đỡ, và đã đi lại dễ dàng, không còn đau đớn nữa. Con thật vô cùng xúc động. Con cảm tạ Chúa đã ban lòng thương xót cho chúng con. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho mẹ con. Ngàn lời tạ ơn Chúa. Con là Đào Thị Nương, 49 tuổi. Con là dự tòng ở nhà thờ Đa Minh, đường Lê Văn Sĩ. Con được đón nhận ơn Chúa và được rửa tội ngày 9 tháng 4 2011. Con rất vui mừng tạ ơn Chúa. Maria Đào Thị Nương, người con tân tòng, cầu nguyện cho mẹ là Nguyễn Thị Nở, 73 tuổi, đã được chữa lành căn bệnh. Chúng ta thấy Chúa chỉ cần ta tin thôi, Chúa chỉ cần tấm lòng thôi, Chúa chỉ cần sự đơn sơ mộc mạc chân tình thôi. Chúa chẳng cần cái hy lễ, Chúa chẳng cần cái gì bên ngoài. Mà người ta vì đánh giá bên ngoài cho nên người ta lầm, người ta không tin vào Chúa, cho nên Chúa không làm những điều lạ lùng cho cuộc đời người ta được. Anh chị em mình đến đây, những con người nghèo hèn, khốn khổ, đơn sơ, chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa và dâng lên Chúa tất cả những tâm tình của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa.